Sáu của cái phật thất này của hôm nay đây cũng là ngày của ngày Giáng sinh của Chúa Giêsu nè. Tối hôm qua nói chuyện với cô kẻ lộ thì mới nói là tôi cái Giáng sinh cái ngày Giáng sinh là ngày một cái ngày lễ mà tôi thích nhất. Lúc trước tôi đang tu ở nhà thì có bữa ngày Giáng sinh mới lái xe đi vòng, có chuyện phải lái xe đi ra, thì cũng như thấy là đi đâu cũng thấy là cái không khí nó an tịnh, nó là rất là sung sướng. Đi đâu cũng gặp như vậy. Tôi thích về sạch tới đất trời đó, sao bên Thiên Chúa nó có một cái pháp gì nó làm cho tất cả một cái chỗ cái vùng ở như vậy nó được sung sướng, an tịnh như vậy. Pháp là hay quá. Thế xong rồi cái tôi cũng tò mò, tôi vài ngày sau tôi mới lái một vòng xe được cái ngày mà đầu năm nha, tôi lái một vòng nữa. Nó cứ làm ấy, mấy cái ngày vài ngày sau lái một cái đi một vòng ngày đầu năm một cái, ngày trước đầu năm một cái, thì mình thấy ủa sao lạ vậy, nhưng chúng nó bắt đầu trở lại, nó trở lại khó chịu, với là bực cực khổ nên bực tức. Nhưng cái đêm công chúa họ cái đạo công chúa họ là những cái lẽ cái mà mình sung sướng, mình thích ở chỗ là thấy được người đời nó họ được sung sướng, họ vui vẻ. Nhưng mà còn gì hơn cái gì nghĩ là sao chúng tôi tu á, cái con đường tu của tôi là tu để mình có cái cấp hiểu cái phương pháp nào để mà giúp quý phật tử được vui vẻ với là hạnh phúc, còn gì hơn nữa. Thành ngày hôm nay tôi tuyên bố cái gì biết là tôi chuyển về đạo Công giáo một ngày. Tại vì là sao vậy? Là tôi không phải kiếm cái pháp lại hơn cái pháp của Giáng sinh. Lần cái điện ngày này là sao? Rất là cảm ơn quý vị đã tới tu hành một cái ngày mà bận rộn lắm, chứ không phải không bận rộn đâu, mà tới đây tu là quý lắm. Nào thì mấy sư cô mừng. Tôi nói cô học trò tôi là cô từ sao mới về, cô xuống đây mà cô có cái người mẹ chú mẹ cô này là cũng một vị sư mà ở chung với cô này. Thành là tôi hỏi sao vô bộ ngày Giáng sinh mà bỏ mẹ mà đi xuất thì mình đệ tử của tôi thì ngày này bắt buộc ai cũng phải là Công giáo ấy, không có đổi được. Tôi nói là mẹ cô khỏe mạnh lắm, không có vấn đề gì hết. Tôi huyết áp huyết cao, nó phải uống thuốc nhiều lắm, ho nhiều bộ như thế. Hay thầy quý quá, tôi rất mừng. Phần khác là cái cô này, cô rất là bám víu mẹ cô, rất là thương mẹ cô. Cái này là một vấn đề có lớn, tại vì tôi sợ nếu mà bám víu như vậy là bà làm sao được đâu. Thầy hỏi cái gì ngày hôm nay, tại sao bên công quý chú giáo có quý pháp như niệm pháp giáng sinh, bởi vì bên Phật giáo cũng có pháp tương tự như vậy, mình thua họ. Tất cả nữa. Tôi hỏi tại sao giáng sinh mà mình cũng có cái pháp Phật đản đâu có được cái pháp như vậy? Tại vì mình bên kia người ta cái pháp người ta là người ta là cái an bình cho cả thế giới và cái thiền tâm cho tất cả mọi người. Tại sao mình có cái pháp như vậy? Phật giáo gì hiểu? Ông này cũng là giữ cái này, ông này là đệ tử 20 năm Tiên Hóa, 23 năm Tiên Hóa. Ông nói là mình đâu phải một ngày, mình là 360 ngày, ngày nào mình cũng là bình an, ngày nào cũng là hạnh phúc hết, ngày nào mình có cái thiện cảm, thiện tâm với tất cả mọi người. Ok, tôi nói tôi cảm ơn ông đã đổi lại từ Công giáo trở lại Phật giáo ngày này. Okay. Cái mà bên Phật giáo mình là ông nhận nó đúng như sợ, ông nhận giỏi lắm. Là cái Phật giáo mình mặc dù mình nói mình tu nhưng mà mình tu cách tu mình là tôi để ý thấy những người tới tu với tôi thấy nói chuyện rất là lạ, bỗng nhiên người ta có tính hiền hòa, thấy là những người tới tu họ lần này họ cần nhẹ nhàng hơn, và ở nhà họ không ý kiến cái xung đột với người ở nhà hơn. Mặc dù cái sự thật là những người tới tôi với tôi lúc đầu tới người gia đình người nào cũng chống khá cái chuyện đấy. Tôi nói từ cái ông đang đi là tại vì ông ở nhà ông làm vua ở nhà, còn ông không có ông nói là giỡn, thầy giỡn thôi. Ngày nào tôi tới đây tôi phải biết tôi tốn biết bao nhiêu tiền mới tới được.
Tôi biết là thưa thầy, mình là người Phật giáo nhưng mà mình ở cái xã hội là xã hội phần đông là người theo Thiên Chúa giáo hoặc Tin Lành ở đây, thì mình theo cái phong tục của anh ta là giáng sinh bữa 24, 25, bữa tối 24 thì mình phải có cái party để giúp quà cho khiết cũng như là cho quà cho thân nhân bà con. Thì trước ngày đó mình phải đi mua rồi, thì tới ngày đó mình vui vẻ mình giúp cho người thân của mình sống được peaceful. Cái giờ phút ngày hôm qua là biết cùng cũng như là ảnh hưởng chịu của ngành công giáo với thiền chủ gia, công giáo với Tin Lành ở đây, cho nên mình phải theo. Nhưng mà sự thật mình nói là mình hơi sau khi cái nó qua hết cái Christmas thì mình đang thấy buồn, cho lại là phải trả cái điều quá lớn.
Nói là mình ở đây, người Nam thì ở đây thì theo sứ công giáo này thì mình phải theo phong tục người ta gì hay, mình có chức đâu có sao đâu. Thì ngày hôm tư thì mình phải cho quà, thì vui vẻ, ai cũng vui vẻ. Trước khi đó mình đi mua quà, xong rồi tối tư mình để mình cho quà, tặng quà tối 4 năm mình tặng quà, thì ai cũng vui vẻ sung sướng. Xong rồi khoảng 2 tuần sau cái kỷ niệm cả cái statement nó tới, ôi trời mình sẽ tìm đồ mình tặng cái này, bây giờ bỗng nhiên sau tôi biết sao mới vui đó, tạm thời đó, thì bây giờ mình ôm nở trên đầu đầy đồ cho năm sau. thành ra không biết là cái cho con nền theo phong tục được không. Cái gì nghĩ sao? Thì nghĩ sao? Cô nói là mặc dù cái đặc điểm ngày đó là cái ngày mặc dù nó có thể nó có nó tốn tiền một tí, nhưng để đó cái cơ hội rất đặc biệt, thành ra mình nên xài tiết kiệm ngày vui vẻ như vậy, ngày hạnh phúc như vậy, thì làm cho đem cái hạnh phúc tới cho cuộc đời người khác thì cái chuyện như hay. Tại vì như vậy mỗi năm có thể biết có thể ngày cái ngày đó là ngày của mình có thể được hạnh phúc. Nhất là cho ông Thiên Chúa là ông đặc biệt lắm, Thiên Chúa ông Giêsu là ông đặc biệt lắm, ông tới cái xứ này và đất này thì ông coi rất là lớn lao cho cái nền văn hóa của ông châu của Tây phương. Thành ra cái đó là cái giống hay, nó khác gì là mình tôi thấy thì là khác gì là mình có cái Phật đản, mình thấy Phật đang tới thì một cái lợi ích rất là lớn lao cho cái thế giới này. Ok, anyone else? Ông Giêsu là người rất là đáng phục. Ảnh hưởng cho cái văn hóa bên này nó quá lớn đi. Vì vậy mình có cái sự vui mừng cái gì sinh nhật ông là chuyện nên làm. Đều có nhiều cách mình tổ chức cái chuyện Giáng sinh này, cái chuyện vui Giáng sinh này. Nếu mà tôi cá nhân tôi làm chuyện này, tôi mừng cái Giáng sinh ngày hôm nay, thì tôi thường cái quan niệm tôi là mình không chú trọng nhiều vấn đề vật chất, mà tôi chú trọng về vấn đề tinh thần, cái tình cảm gì đó. Tại vì cái đồ vật chất đó, nó cái chỉ tạm bợ thôi, nó đem gánh nặng cho mình, để mình nặng cho người ta. Ví dụ không phải chỉ riêng về cái chuyện mà tốn tiền không, chuyện nặng hơn nữa là mình đem cái chất trước vào cuộc đời người ta. Chẳng hạn như cái gì, nhà mấy người có tiền có giàu có, chẳng hạn ta mỗi ngày sinh nhật ta mua chiếc xe Lexus cho bà vợ chẳng hạn, thì đương nhiên bà phu nhân rất là sung sướng. Thành ra chẳng như nhà hàng như anh em có thấy cái vui đó chút lát thôi, như được là anh em là cái chất trước là nhà hàng lái xe đậu xe một cái cho mở cửa hút cái xe mình nó móp móp cái cạnh cửa, hoặc là có chuyện gì xảy chiếc xe đó thì cái mình sanh cái phiền não cho người ta. Ok, cái chủ trương tôi sẽ cho cái đồ vật chất thì nên cho lúc mà nếu thấy người ta không bị nhiễm chất trước với cái đồ vật chất này thì nên cho, còn nếu cho để người ta bị chất trước thì mình cho là chả có hay ho gì đâu, hiểu cách sống, hiểu cái đạo thì mình cho gì nó cũng là sung sướng. Có nghĩa là mình phải cần keo kiết, mình không cần xài tiền. Cái tiền cái gì khi mình phải cần xài tiền để mình đem hạnh phúc cho người ta thích cái đó thì mình đem hạnh phúc được. Nếu như cái hạnh phúc trong chốc lát cũng quan trọng mà không quan trọng đâu, nhưng cái quan trọng nhất là khi mình nhận cái đồ, những cái đồ đó người ta ít bị chấp trước thì như vậy là một sai hết, xứng đáng mình thấy mình sướng. Tại cái hồi nãy em nói đó là cái mà cái không phải cái điều nó tới không, mà cái mà cái chấp trước người ta sao nó bị phiền não, sao mình thấy cái sao phiền não, sao mình thấy nó có cái gì qua đánh nó bị dội lại. Một cái mà do mình nhân tạo cái sự bực dọc cho người ta, phiền não. Mình phải sống trong cái thực tế, cái chỗ này mình sống mình cần những cái đồ vật chất, mình thích những cái đồ vật chất. Cái chỗ này chỗ coi dục giới, có nghĩa là mình thích những cái đồ, thích đủ thứ ấy. Thành ra không có gì mà không có gì ta hại, mình cho đồ người ta làm sao thích thú, họ làm cái những cái người ta thích, thích muốn. Đó là chung hai đứa sao? Tại vì nếu đối với con, đối với tôi, nếu như mình cho người ta những cái đồ đó trong cùng lúc mình giúp người ta bớt bị chấp trước về những cái đồ đó, thì tôi nghĩ nó đáng cho như vậy. Bất cứ giá thì đáng ra cả. Nói cho vui, chứ còn tôi là người, người ăn mày nói xa nữa, chứ còn đâu có xa xa nữa. Là những cái tin nói vậy thôi ha. Ok.
Con hỏi ý kiến thôi.
Dạ.
Thầy cho trở lại cái vấn đề mà thầy đang nói cái vật chất cao độ những cái giảm sức mới cho. Ở Việt Nam có câu á là của cho của nợ. Thì cái chuyện mà qua cả mình chưa đặt cái thời đại lớn rồi, và cái tương tự cũng phải lên cao một chút. Mình lên cuộc sống nó phải mong đổi lại. Mình thoát qua những người lại ý đây rồi, tức là mình vượt thoát qua cái chuyển đổi đại. Vì khi mình cái người mình qua hầu ảnh lại tin một cách hoàn hảo hay qua cho mình lên cửa đổi đại qua hoài là thế nên mình phải sống sống và vượt thoát qua cái khoảng trong đổi đại.
Khi mình nghe cái người Huế thì có hiểu không? Hả? Hiểu cái xíu của bài hiểu hả? Để tôi giải, để tôi dịch ra cho mình nghe nhé. Cái người mình Huế thì nói là có lý đó, phải nó nói. Ừ, trầy hả? Có em gì? Cái giọng hay vậy sao? À, liễu lo, liễu lo như là chim nói vậy, chim hót vậy. À, người này người nói cô sư cô xưng á, sư cô mới từ Quảng Trị mới qua đây, sư cô xưng nói thầy sư cô giúp ý kiến, sư cô nói là người Việt Nam có cái câu là của cho của nợ. À, sư cô nói là mình cho người ta đủ nhưng mình tạo sự ái náy trong lòng người ta, ta phải trả lại quà, kiếm cái quà phải trả lại cho mình, gọi là cái sống có đối đãi như vậy. À, thành ra mình phải đi vượt qua cái đối đãi mới là xứng đáng, mới là hay. Còn nếu mình sống cái đối đãi như vậy không thì còn lưỡng cũng quá, phải không cô?
Dạ.
Vậy dịch có được không? Có thiếu gì không? Nói mấy cái này là cái huệ của từ Việt Nam mới tới đây một tháng, rất đặc biệt. À, họ đồng ý. Okay. Thầy ca mặt nhiệm tu anh có vấn đề gì không? Yes.
Cái này thầy có thể giảng chút xíu về cái mà chứ như là diệu hữu của thầy.
Diệu hữu.
Chân không với diệu hữu.
Ok. Cái ông này á, ông đây lần thứ ba ông đợi tôi. À, cái lần thứ nhất tôi hỏi một cái, hỏi một câu hóc búa, tôi hỏi là cái hiệu vân, cảnh giới hiệu vân là sao. À, tôi mở miệng tôi nói bậy. Xong bây giờ tôi hỏi gì vụ. À, nhà tôi lúc đó là tôi ông trả lời ông xong rồi tôi tặc lưỡi, tôi nói sẽ hy vọng ông này không bao giờ trở lại. Là vì ông hỏi cảnh giới tổ sư, sao cái nhóm nó bậy các bạn, nó mất tiếng. Mình cũng nói đại thôi, xong bỏ ông đi. Bây giờ ông trở lại, ông hỏi tôi về cái gì hữu. Là thằng biết cái thấy cái ông người khác là ông thường muốn hỏi cái gì rồi, thằng hỏi trước cho nó xong chuyện nhá. Cái con đợi ông phải bỏ thời giờ ngày giáng sinh mà tới đây ông ngồi đó mà ông không được hỏi, ông hỏi chắc bực tức ông đi về, ông bất mãn với sợ mình hỏi trước đi. Mình hỏi thì thôi chứ mình nghĩ là hy vọng bây giờ mình trước tôi tháng cũng nói là đừng hỏi khó như vậy thì cả lời cũng nổi. Lần này tới mình hy vọng ông hỏi câu dễ không có, ông hỏi câu dịu hữu cái gì. Tôi không biết cái hiểu đi, quý vị giúp tôi tay đi, cái người nào này sư cô với cô mà có bài đẹp đẹp dịu hữu cái gì đây. Thấy chưa, thấy không, cô đừng tưởng ngồi đây là dễ, ngồi đây mà hỏi một câu là tôi run, cái đồ vũ nó còn đang ngồi run. Bởi vì giúp tôi mấy cái người mà tôi giỏi, mấy người mà trước giờ tôi mấy chục năm nghiên cứu mấy chục năm giúp tôi một tư hình này.
Cho con xin chia sẻ.
À, đúng rồi.
Con nghĩ rằng cái điều này muốn hỏi chân không phải diệu hữu thì theo ý con chứ tổ mà cũng như chứ Phật mà đang đến cái pháp diệu để ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình, mình sống trong cái là diều, diều thì diều nghĩa là nhẹ nhàng, mình sống uyển chuyển, mình đừng có như là trong cái pháp của cái đứa mà được bao đời, cái pháp phải lấy pháp của cái pháp đó phải chuyển được cái tâm mình. Tâm mình nó cứng thì để giáo pháp của Đức Thế Tôn.
Đấy, nó nhiều quá luôn quên. Dạ, không mà mình nói ý nghĩa nói sao để nguyên thế để tôi giảng lại tôi giảng ta thường giảng hai lần nữa dịch hai lần gì ra tiếng việt gì ra tiếng việt cái xong gì ra tiếng anh nữa à sư cô sư nói à không à sư cô nói là cái gì hữu theo tổ sư cô dạy đó quên gì nhắc lại dùm nha tổ sư dạy là để cho mình áp dụng cho mỗi chiều cuộc sống mỗi ngày của mình, nhất là phải chú trọng cái chuyện diệu. Cái diệu có nghĩa là cuộc sống mình nó nhẹ nhàng hơn, cuộc sống mình nó hạnh phúc hơn, cuộc sống mình nó có ý nghĩa hơn, mình biết sống, phải không cô?
Dạ.
Ok, nói tiếp đi. Nói tiếp, cố gắng nhớ gì nói tiếp đi. Ngồi có phải cái đó rồi, và cái đó là cái trạng cái cảnh giới của người giác ngộ tới đó không? Người giác ngộ như vậy. Tại sao tôi nói không phải người cảnh giới người giác ngộ? Tại tôi nói người không giác ngộ cũng biết cái gì hữu cái gì. Hôm nay nói là có ý kiến mà tôi nói đều không biết nên nói lời. Tôi nói nên nói tại vì ông này đọc sách tàu nhiều, cái sách tàu nó có cái ông thiết lập lên sách tổ sư rồi thành ra ông không biết nhiều về cái pháp tàu đó. Tôi mới nói là nói đi, ông nói là cái điều vài hồi trước hồi nãy mà thầy giảng về, tôi nói về cái chuyện mà giáng sinh, cái pháp giáng sinh của Công giáo, pháp giáng sinh của Phật giáo mình đó. Có phải là diệu luôn à, tôi nói đó đúng, đó là pháp diệu. Thành cái pháp diệu đó là riêng cho những người giác ngộ đó, cho những người mình cũng cho Công giáo, cũng là Phật giáo, cũng là người thường dân như mình. Thì cô có ý kiến về diệu hả? Nhỏ hèn dễ sợ. Tại sao không? Tưởng trả lời không được hả? Không dễ. Cô là người có học thức mà sao không biết gì hữu đâu. Sách dạy đây là giảng cái gì cũng đầy vậy. Phải. Phải nói cho con bạn cô cái đừng cô xả mấy cái con biết của cô chứ còn tôi đâu có tôi quát cô xả đúng không? Người ta nghe tôi tưởng nhiều lần nó nói cái ông này xong ác dữ, ta học mấy năm trời ra cái bao mà sao tới ông xả. Câu hỏi tôi hiểu sao cái ông Daniel nói cái chuyện mà giáng sinh với là nó có liên quan gì tới cái diệu hữu với là chân không? Khi mà nói cái diệu hữu phải nói chân không, không thể nào nói chân không không có diệu hữu, không thể nói diệu hữu không có chân không. Đó là điều đầu tiên đó. Ở ngoài có diệu hữu không? Diệu hữu có người cũng mừng dễ sợ, cái nói cái ông hỏi bữa này là mình thoát nạn rồi à. Tại vì ông hỏi mà cái diệu hữu không có nghĩa là ông không hiểu cái diệu hữu rồi, nó liên quan tới chân không, nó phải đi song song với nhau. Là ngày nay mà ông hỏi câu là không hiểu cách hỏi, tại nên mình nói vậy thì mình cũng được đấy à, nó dễ à. Như nếu chẳng thà như nếu tôi quyết định thôi nói luôn hai căn lúc chơi rồi, chứ còn nếu không rồi ngồi cũng về cũng đọc sách tiếng tơ ngoài lần sau cũng ngoài chân không mình cũng tiền. Cái này là cái tinh túy của cái đại thừa. khi cái vị nghe thấy bên bên dị thường giảm pháp á, tức là họ không có cái pháp nhiều hữu, không có cái pháp chân không. Bên cái dị thừa họ có cái không, nhưng mà cũng có rõ ràng chân không. Cái không của dị thừa, cái không này nó bằng ngón tay của tôi, tôi nói hỏi chân không nó khắp hết tất cả ở trong cái gì. Cô này cô ngồi gần cái cô này bị tôi sứ giả tới đây vài lần nói chuyện tôi lúc nó thôi vậy tôi giải thiền vậy nên tôi thiền vậy. Cái cô cái cô thầy giáo tiếng tàu của tôi dạy tôi thiền, không biết tôi dạy sao. Nói, muốn tôi thiền hả, đéo thiền ngồi thì đau đi. Nó dài lỡ dài vì bữa đầu tới nó ngồi nghe mình ngồi nghe pháp 2 tiếng đồng hồ không bao giờ thiền hết, nhưng ngồi 2 tiếng ngồi ngồi chịu đau, nó dài dễ sợ. Ok. Tôi nói cô hoài đừng nghe đừng khờ gì, người ta nói gì cái loa nó dài lắm. Chân không á ở đâu cũng có hết, thành cô nó không hỏi. Nếu tôi cầm cái viết đó thì cái viết đó có chân không, chân không trong cái miệng là sao? Chân không có nghĩa là tức là cái thể tánh của nó là không. Thấy tôi bắt ông đợi không? Ông hỏi tôi hóc búa thì tôi bắt đầu bắt ông đợi, ông bắt ông nói là chân không chứ nói gì đủ, ngồi đợi dài cổ rồi. Ok, tôi hỏi về chân nó còn đau đó, nó nói như hơn cái nó bớt cái đau, thì nó đau xuống để cái chân nó chạy dài cái chân luôn. Anh nói cái cô này gan dễ sợ, cứ chọc hoài nó bỏ cuộc rồi mình nhất định bỏ khỉ dốt dễ sợ. Để giảng thêm tí về cái chân không, tại vì muốn cái ông nông đợi thì xin à, chân không là gì? Chân không là cái cảnh giới của những người giác ngộ thấy được. Cái chân không là chỉ có người giác ngộ mới thấy được. Tại sao vậy? Tại vì giờ hồi nãy tôi nói chọc này, tôi nói ông nói cái ông hỏi, ông nói là cái dị hữu của bạn người giác ngộ không, chúng nó trật chọn cái nửa trật rồi. Chỉ có người giác ngộ mới thấy được cái chân không, còn người thường thấy được. Vì ngay đến là bích chi Phật đó, cũng không thấy được cái chân không, không cách nào thấy được hết. Cô mình hỏi là nếu mình mở được không biết về cái đại viên cảnh à, cái viên gì đó trí không? Nên là mình ở chân không, mình ở giữa. Tôi có hỏi đâu hoàn, tại vì nếu mình tôi nói về cái đại viên cảnh trí đó, cái viên trí trí gì đó, thì phải bắt cái ông nặng đời hơn lâu hơn thì cái gì muốn sao? À, cái này là cái đại viên cảnh trí đó. Jin cái gương cái việc là gì, cái tiếng Hán là gì? Đại viên Jin, what's Jin viên là gì? Kiếm hả? Đúng rồi, đều với cái cảnh không phải
ấm ngực ấm hạn dịch là cảnh
nước. Như thế nó trật rồi, không trật, như thế nó trật lớp rồi. Bởi vậy hả? Cái là cái kính chứ không phải là cái cảnh.
Tháng mới tôi đi học 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 tuần bảy á, cái huệ này hay độ là nó như cái kiến vậy đó, nó hay không thể tưởng được. Còn sao mà giả nhìn thấy phân cái cảnh được, dốt dễ sợ. Ai nhìn thấy vậy? Chắc gì còn như vậy không nữa. Cái là tôi bất mãn cái chuyện lắm. Vì cứ trật như vậy là một cái đại tội lỗi thôi. Không đó, dịch quá vậy. Mấy người dịch kinh tôi đuổi. Ok. Cả nó thắc mắc về cái chân không rồi. Tại sao tôi thể giảm cái vị nhiều hơn về cái chân không? Tại sao vậy? Tại sao mà không giảm hơn về cái chân không được? Tại ông đang trả lời nó là cái cảnh giới của người, của cái người cái chân không, cái cảnh giới chân không đó không có thể diễn tả được. Thì nó nói đúng, cái người giác ngộ đó, người ta không thể diễn tả ra được cái quý vị cái cảnh giới của giác ngộ là cái gì. Cái người giác ngộ chẳng mấy tổ nhìn nhau, đừng nghĩ nó mấy ngày tổ sư chọn mấy người thừa kế, có nghĩa là họ mới tới, họ nói cái người sau họ tới nói là này thưa tổ sư, con là muốn tôn hiến cuộc đời cho con cho Phật giáo, cứ chọn con làm tổ sư rồi xong rồi con sẽ làm sao mà đâu phải là tới nói là con sẽ tôn hiến cuộc đời con muốn hành pháp bành trướng Phật giáo thì tất cả thế giới rồi nên chọn con làm tổ sư. Ông tổ sư nhìn cái người thừa kế đó, mày đúng rồi, mày là ngươi là ông là giác ngộ, ông đúng là cái pháp khí. Tôi chọn mấy cái người mà tu viên thiện cái chơi vui, người này hứng thú chọn cái ha. Bên mấy người viên thủy người ta có cái truyền thống này, khi mà ta tu dưới một cái người minh sư đó thì người ta có cái chuyện người minh sư hoặc là bên Campuchia, Miến Điện, hoặc là bên Tích Lan, hoặc là bên Việt Nam, bên Thái, họ thì có cái truyền thống về họ tu xong rồi họ phải đi cái bài trình, đúng không? Phải không? Ừ. Tuần hả? Bao lâu? Mỗi tuần biên là biên bài trình về gì? Biên một cái bài về cái mình thấy được. Tôi quên dịch kinh nghiệm, nghe người tôi quên rồi, tôi cần dịch kinh nghiệm. Ok, ông thầy cũng nhận ra đâu, ông sửa, ông trả lời nữa, rồi hoặc là cần em kêu vào hỏi ông dạy đúng không, còn có thêm cái bài câu trật sai nào thôi. Đối với tôi cách dạy nữa là thật, tại vì theo cái nguyên tắc của cái người mình cái đại thừa, cái thấy của cái người mà giác ngộ rồi không thể biết được. Tôi chọn mấy người nguyên thủy, cái tầm tôi có vài người nguyên thủy ở tôi, cái tôi nhắc họ hoài chọc quên là như vậy. Ngày hôm nay nói xong cái chân không rồi, có ai thắc mắc gì nữa không về chân không? Không, ok. Cái thể tánh của cái chân không đó rất là nhiều. Tại sao nó nhiều? Nó nhiều cái chỗ này. Cái này có cái mình đại thừa mà thấy được cái này. Cái chân không nó nhiều ở cái chỗ là tại vì còn dầu nó không có gì trong cái hết á, nhưng thiệt ra nó phải là không. Ai thắc mắc gì không? Nhưng mà ai dám thắc mắc gì hết? Chẳng dễ sợ. Mình dám thắc thầy rồi. Cô đã có nói tôi muốn nói. phải, cô muốn muốn nói về cái chuyện mà sư cô này nói cái chuyện mà cho là cái nợ đó. Thành cô có người bà, cô có mỗi lần người ta cho cô quà hoặc là mời đi ăn trưa hoặc mời đi ăn mời đi chơi thì nói cô từ chối, tại cô sợ cô sẽ bị nợ người ta, thì sau này cô phải trở lại để trả cho người ta. Thành ra như vậy đi cái nợ như vậy không thể nào bán sang được. Tôi nói cô trật là một cái cô đó phải nên tới gặp thầy cô hỏi một cái chuyện đó, tại vì cái hiểu lầm cô về cái bản sang trật rồi. À, tôi hỏi cái cô là cô nói là cái bạn cô là đệ tử ở Thiên Hoa. Ơ, vậy thôi tôi rút lời lại. Tôi nói cái cô này, tôi hỏi cái cô này có học cái pháp Thiên Hoa, nghiên cứu pháp Thiên Hoa, có nghiên cứu chứ chết là hiểu. Đọc thôi, không phải đọc là hiểu đâu. Đọc thôi, hiểu gì, hiểu. Thì nói chẳng như cái ông ngồi bên này, ông đại tử Thiên Hoa, nghiên cứu, ngủ nghiến cái pháp Thiên Hoa sách, đọc hết đủ cái sách rồi. Không có sách nào cũng Thiên Hoa dạy dịch ra tiếng Anh, không có. Ông nói, mà tôi nói ông đọc thì đọc thôi, ông không có hiểu pháp Thiên Hoa. Tôi sửa lên ngoài. Cái tôi nói là cô đã hiểu pháp Thiên Hoa, tại vì cái pháp mà khi mà cô hành cái pháp đó không nhận được, không chừng hợp người ta nói cái pháp là pháp bị đó ăn há, cũng phải hát cũng pháp đại thừa. Tôi nói thì cô rằng cái pháp A La Hán mấy ông mới có chi về, ông biết là nhận cái gì ấy phải trả, thành không chịu nhận, và biết nhận đó là bị nợ xong phải chạy tôi mà trả cho nó, không cách nào mà chạy được. Bên đại thừa là khác, đại thừa là mình biết mình nhận người ta mình sẽ chịu nợ, để làm gì, để sau mình tới mình rước người ta để mình cứu. Tôi nói cái đó là cô hiểu, cô với cái bạn cô này trật hiểu trật là pháp Thiên Hoa, có cái pháp đó. Ông Thiên Hoa có dạy cái pháp này, cái pháp như vậy. Tại vì cái đại thừa mình hay chỗ là cái bên nguyên thủy đó, họ sợ nợ, tại vì sợ nợ biết phải trở lại trả người ta. Còn bên đại thừa mình muốn người ta không màng gì nợ, để sau này mình có cái nhân duyên thì mình tới mình phải trả cho người ta, mình có cái cơ hội để mình độ người ta. Nếu không có nhân duyên mình tới họ không được. Tại sao vậy? Tại vì nếu mình không có duyên những người với chúng sanh này mình tới tu cứu ta không được. Để tôi nói cho mình nghe cho rõ ràng. Tôi hỏi cái vị có tham phiền hay không? Đấy, tôi người hoàn toàn xa lạ cái vị, mà tới đưa cho vị một cái ngân phiếu một triệu đô la. Ai có vấn đề gì không? Mấy người Bồ Tát nào như vậy, tôi tới tôi cho người ta. Thế. Trở lại thì cái chân không gì vậy? Cái thực thể của chân không là cái này đặc biệt, rất đặc biệt ở chỗ là bên mấy ngày giác ngộ ta thấy được cái trong cái chân không đó, nó có cái diệu. Vì vậy bên ngoài cái chân không có diệu. Cái phần này là cái phần mà ít người dám giảng, tại vì họ giảng từ bậy lên bà không. Tôi cũng thích mấy câu hỏi này, tại vì mấy câu hỏi này ít người mà giảng cái chuyện đó. À, ông này không biết ông chọn đâu ra, ông hỏi mấy câu hỏi tôi cứ hóc búa ông đem tới đây rồi. Về cái gì hữu, cái gì là sao? Tại sao gọi là nhiều, tại sao gọi là hữu? Cái gì là nhiều, cái gì là hữu? Để tôi nói một câu, tôi xin lỗi, để tôi đi dầu lái lại, đi vòng lại về cái chân không một tí, giảm cái điểm phần cuối cùng về chân không. Tại sao gọi là chân, cái gì chân, cái gì là không? Không á, không có chuyện không đấy. Và những người A Hán người tu ta thấy được cái không người ta thấy được. Tại những người A Hán trình độ họ cao lắm, họ tu đến cái độ họ thấy được cái không luôn, không phải chuyện dễ đâu. Cái người giác ngộ hơn với cái quả A La Hán, Đức Chư Phật ở chỗ là cái cái không người ta thấy được là thật sự nó không, hoàn toàn không có gì ở trong đó, mà hoặc mà nó cũng là không không, bởi vì cái chân không nó gọi là cái diệu như vậy, nó không mà không phải không, nó cả hai luôn. Ok,
rồi câu hỏi về cái tâm kinh phần nó là có từ tạo bồ tát chiếu kiến và ngũ uẩn giải không, mình thấy nhìn cái quan sát năm cái uẩn đó thấy nó đều không hết, thành ra vượt qua tất cả những cái khổ nạn. Tôi biết mấy tổ sư giảng cái nào nó sao, tôi với tôi cái đó chưa từng nói về cái chân không, thì nó phải cái phần chân không. Tại vì đối với cái phương diện kỹ thuật đó, cái ngũ uẩn mà nó không không nghĩa là đã giác ngộ. Tại vì trên phương diện lý thuyết đó, thì người A La Hán rồi Bích Chi Phật đó, cũng tới được cái cảnh giới mà cái ngũ uẩn nó không, không nghĩa là họ giác ngộ. Một khi mà đạt tới được cái ngũ uẩn mà không rồi sẽ đạt được cái, sẽ vượt qua tất cả những cái khổ ách hết, cái khổ đạo. Ngoài nó hơi sâu xa thì cái gì nào có thắc mắc những câu hỏi đừng ngại nghe. Tại vì ông đang chọn những câu pháp múa mà nói giảng gì được.
Thấy
dụ
như khi mà
quan
sát
tạo ra
cái duyên sanh,
mới nói xong cái thật, tôi nói mới xong cái chân, mới nói xong cái không. Bây giờ nói về cái diệu, cái hữu cái gì? Cao cũng nói về cái diệu, chứ cô cũng nói về diệu đúng không? Cô còn cao á. Diệu cái gì cô? Nhớ lại, cô cũng nhớ thử đi. Còn cô thấp. Diệu gì cô nói tiếp đi, nói thêm đi. Diệu là gì?
Sư cô nói là chữ diệu là nhẹ, thì vậy là có cái nhẹ nhàng ở trong cái hư không.
Vậy chứ còn cái còn cái có cái nào ở trong đây? Không nói cái diệu hữu là cái nhị nguyên. Có không có? Thì nó không phải diệu hữu có sao không có đâu. Tôi giảm cái hữu, cái hữu là đối với chúng mình đó, cái hữu là cái thật đối với chúng mình nè, nghĩa là thật. Ông nào có phải hữu, có phải cái chấp trước không? Nó chấp trước thì đúng như được, nó còn sâu hơn chấp trước là tại vì cái chấp trước là mình chấp trước là mình thấy nó thật, mình mới chấp trước. Mình thấy thì giảm đối với chấp trước đâu, đúng không? Tại cái việc về nhà thấy bà xã, thấy ông chồng đó, nếu mình nghĩ là thấy ông là giả, sao mình tới ngộ mà không được. Cười chúng ta sống như vậy nó sao cũng cười luôn. Okay, yes, question again.
Có phải là sự vi diệu hữu, có phải là sự hiện hữu?
Hiện hữu được, vi diệu cũng đúng. Được chữ là chữ thôi, như đều cái chữ đâu dạng gì để cái cảnh cái mà khi bị thấy cái mà hữu là mình thấy cái nó có thật đủ với mình, nó gọi là cái hữu.
Cái gì mình thấy á, thì trong kinh Kim Cang nó cái gì mình thấy đều là giả tướng, nếu mà thật tướng là không tướng. thì cái mình thấy là mình có, mình thấy đó là thật, nhưng mà giả có chứ không phải là có thật. Giả có trong cái giai đoạn nào đó, cũng như con là đã được sanh 1958, trước năm 1958 không có con, tới sau này mai mốt có thể là 2000 mấy đứa con sẽ chết, sau đó là không có con, thì cái khoảng cách từ đó là giả có. Khoảng cách mà cứ đời cũng ra đây là giả có, nó có nhưng mà giả chứ không phải là thật. Thời gian trước không, sau nữa nghĩ là không.
Nhưng nghe cái đó gọi là hữu hay là không hữu? Vậy như vậy anh nói anh không phải là hữu à?
Hữu giả, giả có, như là giả có hiện tại.
Giả không giả tôi không cần biết, mà anh có hữu à? Mà trời hiểu đất không à? Ông hỏi, ông nói là để giúp ý kiến cho, ông nói là cái gì nó cũng biến đổi hết, thành ra cái gì thật sự hết.
Bậy, nói hoài, tầm bậy nó ba lần cũng mới chịu được mà.
Cái gì có việc nói tôi thế này là không, cái này nó phải là thật hả? Cái gì dễ, tôi nói dễ hơn được, ok. Quá ngân. Chuẩn bị chưa? Thì tôi hỏi, thì thầy hỏi cho rõ ràng chưa? Mấy người tôi không thèm nói chuyện mà là họ nói lý thuyết tôi chán thế sao? À, tôi là ví dụ mà khắc họa toàn ngôn câu hỏi rất là giản dị, ok? Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Quả ngân.
Dạ.
Cái này giả hay cái này thiệt? Cái này giả hả? Giả nó không có giả, ai không có giả. Kinh Cang, đọc sách nghiên cứu sách tổ sư Kinh Cang thì mình biết đó. Nếu mà giảm hết thì tôi không có chuyện làm. Cái hữu là cái chấp trước của mình. Vì mình chấp trước mới có cái hữu. Nói cách khác là đối mình á, nó là thật, tại vì mình chấp trước vào nó mới là thật, mình thật. Hiểu rõ không? Nếu mình không chấp trước, mình có thể dám nói nó là không thật được. Còn chấp trước thì trong đó mình không phải thật được, nó tầm bậy thôi. Phải xả nó mới thấy nó là giả được. Còn mình chưa xả được, phải qua nó thật. Đây là cái sự thật của cái cuộc sống của mình, cuộc đời của mình. Đâu nói chuyện trên đời với đất xưa. Không thể nói cái này là giả được đối với tôi. Tại sao tôi chấp trước cái này sống giả, tôi sao tôi tin được. Hiểu không? Rồi kìa. Hiểu cái hữu chưa? Hữu nó có là tại vì nó có là tại vì từ cái vị chất cái chất trước của mình nó mới có được. Nếu mình không chất trước nó không có. Để tôi nói rõ cho vị nghe mà hiểu. À, những cái vị yêu thương mẹ mình. Yêu thương mẹ. Thành ra Khi mà bà mẹ mình chết á, vì cái chấp trước của mình á, bà chấp trước mình nữa, bà phải trở lại với mình. Vì vậy mình có cái hữu vẫn liên tục như thường, hiểu không? Okay. Ví dụ thương vợ thương chồng, khi chồng vợ chết là vì thương nhau, hai người chồng người vợ sẽ bỗng nhiên đổi thân lại hy vọng tới để trở lại gần cái người mình thương. Có một ví dụ khi mình nghe mà tôi đối với tôi nó rất buồn, thì khi mình nghe chắc tôi bị cười bật cười. Từ xưa có một cái người tỳ kheo nghèo không thể được. Từ xưa mà quý vị biết hồi xưa là tu hành là cực khổ hơn bây giờ dễ sợ. Nghèo cái thời đó, những cái người mà tỳ kheo thời đó, họ mà họ được một cái áo này mà họ mừng không thể tưởng được. Okay. Hồi đó ông này cũng tu một đời, ông vào mà chùa rất sớm, còn trẻ vào chùa xong tu một đời luôn. Mà lúc ông già phụ đế luôn á, lúc mà ông gần chết ông già dễ sợ, thì người ta mới thấy ông đến phục cái đạo đức ông này, mới tới cúng cho ông một cái áo cà sa đẹp, đủ đồ đẹp không thể tưởng, đẹp tuyệt vời. Ông sướng quá, ông chết ông mỉm cười. Xong mấy cái người trong chùa thì trong cái mấy người trong chùa mới là làm lễ cho ông, làm lễ 49 ngày cho ông, làm lễ cho ông 49 ngày, xong rồi quyết định là sau 49 ngày hỏa táng. Thì trước khi hỏa táng để cái áo cà sa trong cái hòm với ông, để chôn với ông, để hỏa táng với ông luôn. Phật mới nói gì? Không được hỏa táng cái áo cà sa. Nên đệ tử nói Phật, con Đức Thế Tôn cái là khá nổi, thì tùy theo là ông quý nhất trong quả đời này, ông dân sau ông sao mà không đưa đi theo ông sao, thì con dám xài được cái áo này, cái áo cà sa này. Phật mới giảng, ông chết rồi. Ông chết rồi, bây giờ ông đội lót rồi. Bây giờ ông thành một con bò, nó ở trong cái áo cà sa đó. Vì thích cái áo cà sa đồ như vậy, thành ra khi mà ông chết, ông bỏ cái áo cà sa nó được, ông thành con bò. Cái lòng tham đó chết trước vào cái áo cà sa đó. Và khi mà ông đổi lót một cái, ông thành con bò để ông cần cái áo cà sa ngày đêm luôn. Không ai cũng được, ông đốt cái áo cà sa rồi ông đốt con bò, đốt ông giết ông luôn, không được. Rồi làm gì? Phật mới nói gì?
Nói đợi 3 ngày.
Thì Phật mới đợi 3 ngày, sau này con bò nó mới chết. Cuộc đời nó ngắn, nó chết rồi. Thì Phật mới nói bây giờ đốt được ta làm sao được rồi. Cái tai hại của cái chấp trước là mình không giải quyết được, mình phải trở lại, mình tiếp tục chấp trước cái gì đó, tiếp tục tham cái đó. Cái đó là cái hữu. Ai có con câu hỏi về cái hữu không? Câu hỏi muốn biết gì về cái hữu không? Phần cái gì, phần cuối cùng là cái nhiều. Nhiều là gì? Nói là chắc ông có biết về cái gì khái niệm về cái diệu là cái gì, tại vì ngài ký giả khi mà ngài giảng cái kinh Pháp Hoa thì ngài bỏ 91 ngày để giảng cái chữ diệu thôi. Cái diệu là 27, thế thì có 91 ngày không? Hay là 91 giây? Thì có 91 giây rồi thì giảm, rất giảm gì? Có nhiều là tại vì, nó hay những đồ mình hiểu rồi. Cách mình hiểu được đó, ngoài là gì? Vậy nè, nên Phật giáo mình làm mình cứ đụng lên diệu liên, diệu an, diệu thông, diệu diệu quả. Không hiểu cái diệu là gì vậy? Đối với tôi không dùng chữ diệu nhiều, tại vì tôi không hiểu, tôi dùng làm gì? Nó có hiểu chữ diệu, nó dùng diệu như đi, ai cũng gặp ai xin hồi bác, bác tên gì? Con là nhiều con là con là nhiều thiện. Đối với tôi đâu có dám dùng chữ diệu, tôi đâu có hiểu chữ diệu sao tôi dám dùng. Chắc tại sao tôi dám dùng? Tại vì đối với tôi không hiểu rồi lỡ quý vị tôi cho cái tên diệu đó, cái chữ diệu đó lỡ mà cái lỡ cái bị vô lầm tôi không biết đâu, tôi cũng chịu thôi. Đó là chữ diệu 91 giây là tôi dốt. Không có đủ cái trí về mà giảm 91 ngày. Tại vì 91 ngày nó trung nguyên trở lại một chữ thôi là tôi không hiểu. Không ai hiểu cái diệu đó, cái gì đó. Nó trong cái diệu đó nó có mấy cái hay. Nó có không phải hay không. Nó còn có đại hại, nó đại tệ nữa. Chung quy phải trở lại cái diệu là tại nó diệu quá, tại mình hiểu nổi, tại mới hoàn gì. Trả lời được chưa? Còn thắc mắc nhiều cái diệu hữu không?
Thắc mắc tại vì mình đọc sách mình thấy trong chân không có diệu hữu, người hữu với chân không, cho nên nó phân biệt hai cái thấy cũng confusion, nó không có rõ.
Tại vì cái đọc sách nó đọc tiếng Việt chứ gì. Mấy người biên tiếng Việt nó không hiểu cái chân không diệu hữu, chỉ dùng chữ thôi, không như vậy. Thành ra lúc mà đọc mình đưa cái ta đọc những cái sách đó người ta tiên nhiễm cái đầu, cứ dùng chữ mà nói thôi, chứ còn nói thành bình là không. Ok, ai hại như sao mình chỉ biên sách để mà tiên nhiễm đầu người ta. Đó là cái tôi chỉ trích, tôi hơi nặng tiếng, tôi nghĩ cái là bởi tôi chỉ trích này nên mấy cái người mà có cái khuynh hướng là biên sách, là soạn sách, là thảo cứu để mà làm biên cái sách là tại vì họ dùng chữ thôi, họ cái đường lối nó trật rồi, tại vì cái đại thừa mình đó, là hiểu chúng ta biên sách, mình hiểu, mình nói một chữ là hiểu thôi. À, tại vì có người ta nói câu á là khi mà mình bị mê hoặc thì 1000 cuốn sách cũng chưa đủ. Khi mình giác ngộ rồi, một chữ là nó thường. Câu hỏi cuối cùng, tối rồi quý vị phải về nhà thấy không? Em dẫn giáo sinh phải đi chơi nhé. Đi vòng lái nghĩa lái đi vòng như vui không? Yes. Câu hỏi là mình đọc những nghiên cứu xong mình giảng kinh có phải mình tạo nghiệp không? Tôi nói thiệt là tạo nghiệp, tôi nói không. Nếu mà tôi nói mà có tạo nghiệp thì đâu ai dám giảng kinh nữa. Chẳng mấy cái người phỉ đó. Nó là tạo nghiệp đó, đối với tôi là tạo nghiệp đó. Để mà nói nếu không làm sao mình có cơ hội được, đúng không? Tôi có một số bộ sách mà tôi vứt ra khỏi cái chùa này là vì cái sách là tầm bậy, đối với tôi sách tầm bậy. Nếu mà họ không giảng thì mình sao mình bắt đầu học được? Làm sao mà giải quyết vấn đề cái mâu thuẫn này? Làm sao bây giờ? Cái ông mình hỏi cô học cô đó, làm sao giải quyết bây giờ? Không biên sách ra mang lý về cái diệu hữu được, đúng không? Chân không được, nhất phải đọc cái chữ chân không diệu mới hỏi được chứ. Thì không đọc sách ra mang đi hỏi được đó, đúng không? Nó có lợi, có cái hại trong đó. Sao mà giải thích cái này bây giờ? nếu quý thầy không biên sách không giảng thì cái đó làm sao quý vị biết mà phải đi kiếm tìm hiểu cái nghĩa lý đó sao đi tạo nghiệp chứ đừng có quên mình giảng bậy bạ tôi nói cái gì nghe mà cái tai hại tôi lúc mà tôi đọc tôi học cái nghiên cứu tôi học nghiên cứu kinh điển tôi bị cái vấn đề lớn hồi đó ở bằng thành thì muốn biết về cái ngũ uẩn hồi đó không biết là ông giảng cái kinh Lăng Nghiêm mà cái phần ngũ uẩn trong kinh Lăng Nghiêm rõ ràng hồi đó mới tới cái thư viện của chùa Hoàng Phật á lục sách để cái ngũ uẩn đọc trời đọc chỉ mấy cái này ngũ uẩn mà đọc nói về cuốn sách cái ông này người Tây Tạng nổi tiếng lắm ông tên Trungpa Trungpa nổi tiếng lắm tạo ông này tôi có những người theo ông đó ông biên cuốn sách về cái ngũ uẩn họ thích dễ sợ thích thú cuốn sách đó chỉ về cái ngũ uẩn thôi sau đó họ thích thú dễ sợ trời ơi ông sao ông biết rõ ông biết giỏi ngũ uẩn đọc không ai giảng ngũ uẩn hết á kiếm ra cái ông này ông dám giảng ngũ uẩn hỏi mấy ông thầy mấy hỏi mấy ông thầy đệ tử thì hóa không ai giảng ngũ uẩn hết á chắc ông này ông giỏi dễ sợ lắm thường đọc ngấu nghiến mà cuốn sách đó thích dễ sợ đạo đường tới năm lần như thế đó giảng tường tận giảng cái ngũ uẩn tường tận không thể tưởng được tôi mừng như sợ nó trời ơi mình thầy mới chết có đó thầy tôi mới chết mà hỏi mấy thầy sư huynh tôi thì không ai giảng tường ngũ uẩn hết mà có ông này cũng giảng ngũ uẩn ông biết ông sắc miệng ngũ uẩn đâu tỏi hết rồi à, tôi mừng như sợ xong rồi mình nhớ hồi đó học một cái nhiều người một học nhớ mấy cái phần mình giải nghĩa rất là kỹ trong năm sau á rồi mới có cái về sau mình học tu học tiếp về cái pháp đại thừa sau năm sau tiếp nghiên cứu pháp đại thừa học kinh điển đại thừa rồi mới có cơ hội cơ duyên nó tới qua lại cũng các cái lão trung pha giảng về ngũ uẩn biết tôi cái khám phá gì không hả yeah. Trước đó là trước khi tôi đọc sách ông trung pha là người tiên hồi đó tôi đọc sách tiểu thừa nhiều hơn tại vì sách tiểu thừa tiếng Anh nhiều rồi sau rồi nghiên cứu thêm pháp đại thừa một năm nữa tôi bắt đầu nhìn lại cuốn sách mà cái lão Trung Ba đó là ông giảng về cái ngũ uẩn toàn rắc rưới không hiểu cái gì ngũ uẩn mà giảng biên sao bị đời sau tôi mới biết là cái lão này là chuyên môn cái bộ bình trì nó tôi kể nó tố tôi nó tới và thành cái Phật điện nó tố tại sao tôi nói xấu không được đã lão chết rồi tại tôi nói xấu gì cũng sao đấy tôi cũng bà đang mới kể nói là cái ông thầy ông Trung Ba sư phụ tôi đó mà ổng gặp tôi đó ổng rượt tôi chạy ông quá trời mà tôi biết từ tôi không có chịu cuối cùng ổng đuổi ổng cho làm đệ tử nó làm gớm dễ sợ